Ở giây thứ 37 của bản ghi, có một khoảng im lặng dài đúng 4 giây. Trong phiên điều trần, người ta gọi đó là bằng chứng tôi đã cắt bỏ lời chăn chối của một nghệ sĩ quá cố. Tôi lại nghe thấy trong 4 giây ấy, tiếng máy lạnh rung ở tần số 50 Hz, một bánh xe đẩy lăn qua sàn đá và tiếng chuông thang máy bị vọng ngược từ phía bên trái. Phòng dựng số 4 không có thang máy ở bên trái. Tôi đặt tai nghe xuống bàn, nhìn 12 thành viên hội đồng nghề nghiệp ngồi đối diện. Trước khi nghe câu bị cắt, tôi nói, xin các vị nghe riêng phần không có lời. Phó Dịch Minh ngồi ở hàng ghế đại diện công ty, khẽ cười. Cô Thẩm, chúng ta đang xác định ai đã sửa nội dung, không phải đánh giá tiếng máy lạnh. Chính vì thế chúng ta phải nghe máy lạnh. Trên màn hình sau lưng tôi là tên tệp, đã khiến chứng chỉ hành nghề của tôi bị treo suốt 9 ngày. Kenmu gạch dưới, LOAST gạch dưới interview, gạch dưới exhibition, gạch dưới master.wav. Bên cạnh nó là tên tài khoản đã xuất file, Sen, Chin, tên tôi. 9 ngày trước, bản ghi ấy còn là một cuộn băng từ nằm trong hộp chống ẩm. Tôi làm việc tại trung tâm lưu trữ Thanh Phổ, một công ty chuyên số hóa và phục chế băng đĩa cũ ở Thượng Hải. Công việc của tôi phần lớn không giống những cảnh phim có người đeo tai nghe rồi bất ngờ nghe ra bí mật. 90% thời gian, tôi xử lý tiếng nổ lách tách, méo băng, lệch tốc độ và những tệp được đặt tên bằng trí tưởng tượng hạn chế của người đi trước. Sáng thứ hai, Lâm Tuyết Nghi mang đến một hộp băng màu xám có niêm phong của gia đình nghệ sĩ Tần Mặc. Ông Tần là nhà điêu khắc âm thanh nổi tiếng. Mất 3 tháng trước, triển lãm hồi cố của ông dự kiến khai mạc cuối tuần. Cuộn băng là cuộc phỏng vấn cuối cùng, chỉ dài 18 phút, được phát trong phòng riêng của triển lãm. Tích Nghi đặt biên bản bàn giao xuống trước mặt tôi. Gia đình yêu cầu giữ nguyên mọi tiếng thở và khoảng rừng, chỉ sửa lỗi kỹ thuật làm mất khả năng nghe. Không khử ồn đến mức biến người thành robot, tôi nói. Cũng không cắt câu để cho đẹp. Tôi chưa bao giờ làm thế. Tôi biết, cô nhìn thẳng vào tôi, nhưng lần này mỗi từ đều có thể bị hiểu như tuyên bố pháp lý. Tôi đọc điều khoản. Bản phỏng vấn có một đoạn ông Tần nói về người sẽ quản lý kho tác phẩm chưa công bố. Báo chí đang đồn đó là lời chỉ định người thừa kế. Tuyết Nghi không xác nhận, chỉ nhắc tôi không được nghe ngoài phạm vi công việc. Tôi ký nhận, chụp ảnh niêm phong, rồi đưa cuộn băng vào phòng inkjet. Quy trình của tôi có 3 lớp băm check sơn bản số hóa gốc, tạo working copy, ghi mọi thao tác vào Sikalog. Master gốc sau khi inkjet sẽ chuyển sang chế độ chỉ đọc. Cố Hoài Thanh đứng bên kia lớp kính, kiểm tra hệ thống snapshot.